tất cả những gì bị giới luật nó gọi là chế giáo là hành giáo. Còn ngoài giới luật ra như là các pháp môn tu hành, tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi khổ vô thường, thì nó là hóa giáo. Thì trong luật đó, nói là Đức Phật dùng cái hóa giáo này để cho người ta hiểu, giải thích cho người ta hiểu chân lý của đời sống của con người. Người ta hiểu được người ta mới tin, tin rồi người ta mới muốn đi theo Phật, tức là người ta muốn thực hành. Khi thực hành rồi Đức Phật mới đưa giới ra cho người ta, thì lúc đó cái giới nó được kia là chế giáo, tức là hành, hành là thực hành. Thế này là những giới pháp mà Đức Phật chế lập ra để cho người ta thực hành. Thành ra khi học giới là nó không có chuyện hiểu, mà nó chỉ có chuyện tin rồi và thực hành. Còn mình muốn hiểu, mình muốn hiểu mà tin thì mình nghe hóa giáo, mình nghe về Bát Nhã, mình nghe về Duy Thức, mình nghe về Tứ Đế, mình nghe về tất cả các pháp, đó là hóa giáo. Thì hóa giáo, mục tiêu của hóa giáo là hiểu để tin. Còn mình muốn thực hành, không muốn thực hành, cái đó điều đó không quan trọng. Còn khi nào mình muốn theo Phật thì mình phải nhận chế giáo. Thành ra trong cái khi mình thọ giới đó, là mình phải thọ bằng tất cả cái lòng tin của mình thì mình mới đắc giới. Còn mình muốn hiểu, muốn biết gì đó, thì dùng hóa giáo này. Thì giữa chế giáo với hóa giáo này, giờ nói trước một điều nữa là cái cách mà phán tội nó cũng khác nhau. Khi mà mình vào chế giáo, tức là vào giới luật nữa, thì nó có các nguyên tắc của nó. Cứ mình cứ phạm của nó là coi như mình phạm giới. Như trường hợp khi nãy mình vì tử tâm mình sát sinh để cứu người, thì đối với hóa giáo mình không có tội, nhưng mà đối với chế giáo mình vẫn có tội như thường. Chẳng hạn khi tôi ăn cắp của người khác, để tôi ăn cắp một khẩu súng của người khác để cho người đó khỏi giết người, nhưng tôi giấu khẩu súng đi, tôi lấy đi luôn. Chẳng hạn như vậy, thì đối với chế giáo này là tôi có tội, tôi phạm giới ăn trộm. Không bất kể tử tâm hay bất kể cái gì của mình hết, coi như mình phạm giới. Nhưng mà đối với hóa giáo á, thì mình cái ăn trộm của mình nó không có bị đoạn địa ngục, mà nó có công đức ở trong kiếp sau. Nên là hai cái nó khác nhau như vậy. Một cái nó nhìn nhân quả kiếp trước kiếp sau, cái này như là giới luật. Cứ mình mà cứ phạm vô là mình bị tội. Cũng như là bây giờ mình bắn chết người thì cảnh sát đến người ta cứ còng tay mình ta đưa về, bởi vì đó là mình phạm luật. Còn lý do là mình bắn chết nó có ích lợi với tử tâm hay với cái tâm như thế nào ấy, thì cái chuyện đó là cái chuyện nhân quả của mình thôi. Hiểu rồi ha. Bây giờ đến phần giới tướng, cái giới pháp đó là mình nói qua như vậy tại vì thực ra mình học á, đây là học giới tướng. Các trường hợp giới tướng là gì này? Giới tướng đây không phải là các dữ liệu sát sinh gì ha, mà là các trường hợp chỉ giới và phạm giới, các nguyên tắc, các nguyên tắc định tội nặng nhẹ cùng các trường hợp miễn cho không phạm, gọi chung là giới tướng. Tức là mình sẽ học về thế nào là chỉ giới, thế nào là phạm giới. Khi phạm giới thì thế nào là phạm giới nặng, thế nào là phạm giới nhẹ, và khi nào là không có bị phạm. Thì tất cả những cái điều mình học như vậy nó gọi chung là giới tướng. Thì sau này có thêm cái phần sám hối nữa, nhưng nó coi sám hối nó coi như một phần riêng. Thì ở đây bắt đầu nói về vấn đề chỉ giới trước. Chỉ giới thì trong luật phân ra làm hai loại chỉ giới, là chỉ và tác chỉ. Cái này không có gì khó, mới nghe nó lạ nhưng mà thực ra nó không khó. Chỉ là ngưng lại, dừng lại, không làm, kêu là chỉ. Khi nào mình chỉ giới bằng cái cách là mình không làm một điều ác thì cái đó kêu là chỉ. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói mình không sát sinh, tức là mình phải ngưng cái hành động sát sinh của mình lại, thì mình đừng có làm chuyện đó nữa, coi như mình chỉ giới. Thì cái chỉ giới đó tôi là chỉ tất cả các giới của Đức Phật, năm giới đều thuộc loại chỉ hết đấy. Hiểu không? Dễ hiểu mà. Còn tác chỉ là khi nào bảo làm mà mình không làm. Bây giờ sư phụ bảo chứ đi quét chùa mà mình không quét. Thì đó là mình phạm. Khi nào mà sư phụ bảo quét chùa mà mình đi làm quét thì đó là mình không phạm, tức là mình chỉ. Ví dụ nó có nhiều cái giới, trong 8 giới nó cũng thuộc loại chỉ hết á. Nhưng mà nó có nhiều, thông thường nó là những cái tác pháp yết ma của tăng chúng với nhau á. Đó là những cái mình phải làm. Như vậy mình không có được quyền mà cứ làm bừa đi, mà mình phải đúng một vấn đề thì nó phải đúng cái pháp yết ma này, phải mình tăng chúng phải họp lại rồi hòa hợp với nhau, xong rồi cái bạch thưa yết ma mình phải làm cho nó đúng nguyên tắc như vậy thì kêu là mình tác chỉ. Nếu mình không làm đúng như vậy thì là mình phạm. Rồi ví dụ bây giờ khi mình họp Bồ Tát giới, Bồ Tát giới bắt mình phải làm điều thiện, mà nếu mình không làm á là mình phạm, mà nếu mình làm á là mình chỉ. Thì khi nào mình làm nó mà chỉ, nó kêu là tác chỉ. Thành ra các giới luật của năm giới, tám giới này, nó các loại giới luật của bên Thanh Văn này đó, các loại giới luật đó là thiên về chỉ. Tại vì mục tiêu của các giới luật đó là giải thoát khỏi ba cõi, khỏi ba cõi luân hồi. Cho nên các giới luật đó nó thiên về không làm, không làm, không làm, không làm. Mà bao giờ mình không làm là coi như mình chỉ giới. Còn các giới của Bồ Tát đó là làm lợi ích cho chúng sinh, mà mình phải làm. Nếu mình không làm đó, là mình phạm. Cho nên làm nó là chỉ, cho nên kêu là tác chỉ. Thì ngược lại vấn đề phạm nó cũng chia ra là tác phạm và chỉ phạm. Thì mình nghe như vậy nhưng mà quen rồi thì nó không có khó hết, dễ hiểu. Là trang thứ hai á. Giới nói là không được sát sinh, mà mình đi mình làm cái chuyện sát sinh đó là coi như mình phạm giới bằng cách mình làm, cho nên kêu là tác phạm. Hiểu ha? Còn ngược lại có nhiều điều bảo mình phải làm mới là đúng với giới, mình không chịu làm thành ra phạm giới thì gọi là chỉ phạm. À, mới nghe hơi lạ lạ, nghe cái danh từ mới lạ lạ thôi, nhưng mà quen thì nó dễ lắm, không bị khó. Thế có ai hỏi gì về vấn đề đó không? Thì mình sẽ tới cái trang 3. Không cần phải đi sâu chi tiết, quý vị đọc lấy, đọc nghiên cứu lấy, thấy là nó không có gì khó đó. Cái nào khó thì mới thích nhiều. Bây giờ đến phần phạm tội đây này. Bố cứ giết người cái là phạm tội sao? Bây giờ mình phải xét chứ. Bây giờ ví dụ như một người thì người ta cầm con dao thì người ta phóng chơi, mà người ta phóng vô mấy cái bia chẳng hạn vậy, rồi tự nhiên có một người đâu chạy đến mà trong lúc vô tình phải phóng cái trúng ngay người đó. Mình cũng, nếu người đó có thọ giới mình mà vừa vậy là anh phạm giới rồi, anh phạm cái tội sát sinh rồi. Nếu mà mình xét đoán như vậy không được, mình phải coi kỹ ở trong giới nó phải đủ những cái điều kiện, tất cả điều kiện nào thì mình mới có quyền kết án người ta là phạm giới, chứ phạm tội. Thì ra mình phải học. Trước tiên mình vào trong thẳng vào trong các cái yếu tố, các điều kiện ở đây kêu là các duyên. Các duyên cần phải có để thành tội. Mình phải có các cái nhân duyên, các cái duyên như thế nào, tức là các điều kiện, các yếu tố như thế nào nó mới kết tội được. Trước tiên mà vào trong từng giới ở đây lấy, sẽ đưa ra các giới thì trong đó có 4 giới chính là giới sát, giới trộm, giới dâm, giới vọng ngữ. Rồi đưa ra thêm mấy giới uống rượu, ăn phi thời, giới dưỡng cao độ. Thì trước khi mình vào trong chi tiết đó thì mình nhớ một điều là Đức Phật giới sát
nó có một cái tính chất riêng của nó. Sát đây là sát sinh mạng của các loài hữu hình, cấm là cấm như vậy. Thế ra khi mình thọ cái giới đó rồi ấy, thì hễ mình cứ giết sinh mạng của hữu tình của mình phạm giới. Còn của giới trộm ấy, thì cái tính chất đặc biệt của giới trộm ấy, là lấy theo đâu mà xét tội ấy. Thì mình nhận xét là cái vật mà mình ăn cắp nó có chủ hay không. Tại vì cái giới trộm nó bị kết án tội là nó làm tổn hoại đồ vật của người ta, nó làm mất mát đi. Chữ trộm, giới trộm này là cái giới mà khó nhất, khó giữ, không ai giữ được đâu. Trộm nó gồm có ba nghĩa. Thứ nhất ăn cướp, ăn cướp có nghĩa là mình lấy một cách công khai, không cần lén lút gì hết, mình đến nơi mình tát hai cái bàn tay đưa đây, đó là ăn cướp. Đó là ăn cướp. Ăn cắp á là mình không muốn cho mình khi người chủ biết, mình lén mình thọc tay vô túi mình lấy, mình ăn hại, cái đó là ăn cắp. Cái thứ ba ấy, là cái nghĩa trộm, là cái nghĩa mình làm hư hoại. Ví dụ bây giờ thầy mượn sách của chú Hành Từ về, rồi thầy làm rách một trang thì đem đến thầy trả, không có sửa sang thì làm hết thì trả không, như vậy là thành một nghĩa trộm. Cái nghĩa trộm nó rộng như vậy, tức là mình làm tổn hoại đồ vật của người khác, thành trộm. Nên mình đừng có nghĩ là chỉ có cướp ăn cắp mới là trộm thôi. Cái nghĩa này nó là cái nghĩa mà rắc rối, mà chi ly này. Mình ra đặc biệt nhất là trong chùa. Mình sẽ học cô sẽ từ từ sẽ đến những cái đó. Đồ vật của Tam Bảo, nhất là thầy chi sự. Đây có ai là thầy chi sự? Nhất là cái người quản lý chi sự đồ vật của Tam Bảo. Mình hở ra mình không biết rõ thế giới, mình hở ra một chút là mình phạm thế giới này hết. Thì biết rất rõ tất cả những cái ý nghĩa vật ở trong chùa nó như thế nào, như thế nào. Cái nào sử dụng được, cái nào xài sử được, cái nào có thể mang ra cho được, cái nào có thể cho Phật tử dùng được, cái nào không có được quyền đụng đến, như thế nào cái đó mà mình không biết mà mình phạm muốn là thành trộm hết. Bây giờ đó cho mình biết đại khái này, cái nghĩa trộm nó như vậy. Tức là trộm nó phải là một cái vật có chủ. Rồi vì sao thì mình sẽ học đến chủ như thế nào. Đến với dâm.
Đây là giới trộm là ai cũng phạt, mà giới dâm thì không. Thì không phạt, mà phải phạt. Mà giới dâm này là cái giới mà
nó không giống như các giới khác. Nó có hai cái để mình phạm vào cái giới này. Thì thứ nhất đó là đây nó dùng cái chữ gọi là cái đường dâm. Và thứ hai là cái tâm thích thú của mình.
Một lát mình xuống dưới nên mình sẽ thấy chi tiết hơn. Một loài hữu tình nhất là như là con người á, con người thì với cái chỗ mà kêu là cái chỗ dâm của con người, nơi thân con người,
thì trong luật nói là nó là ba chỗ. Thứ nhất là đường đại tiện, thứ hai đường tiểu tiện, và thứ ba là miệng. Đó là những chỗ để dâm, kêu là đường dâm. Thì cứ đúng cái đường dâm như vậy, đúng cái đối tượng đó mà mình có cái tâm thích thú là mình phạm giới này. Lát mình sẽ đi sâu hơn. Vọng ấy, Bây giờ đến giới vọng này nó giống giống như giới trộm á.
Vọng đây là vọng nữ.
Ăn trộm là mình lấy của người ta bằng cách này cách kia, hay là mình làm tổn hại của người ta. Vọng nữ là mình lấy của người ta bằng cái cách là mình nói láo. Mà mình nói láo ở đây á,
nói láo ở đây cái chữ vọng nó chỉ cho
mình nói mình chứng thánh. Tôi là A-la-hán, tôi là Đạo Hoàng. Nhiều khi mình không, mình nói rất nhiều cách, mình không có nói mình là Tu Đà Hoàn, nhưng mà mình biết những cái người Phật tử đó, người ta cũng biết đạo. Mình bảo chứ tôi còn chỉ 6-7 kiếp nữa là đã bảo A-la-hán. Thế thì cái người ta học đạo, người ta biết là cái bậc của Tu Đà Hoàn nó sẽ tái sinh lại 7 lần nữa thành A-la-hán. Thế là ngày này Tu Đà Hoàn rồi, người ta sẽ cúng dường cho mình. Thay vì mình nói cho tôi cái đồ đó đi, mình nói mình là thánh thì người ta sẽ cúng dường cho mình.
Thì cái đó là vọng ngữ.
Thì vọng ngữ nó là nó là mình làm tổn hại cho cái người mà tin nghe mình. Người ta phải đem cái đồ vật của người ta cho mình. Theo như trong giới luật nó là cái đồ vật của người ta nó là một cái thân mạng bên ngoài của người ta. Nếu người ta không có nhà cửa, nếu người ta không có đồ ăn thức uống, người ta có chết. Cho nên nhà cửa của người ta, tài sản của người ta, đồ vật của người ta nó cũng hộ cho cái thân mạng người ta. Mà mình làm hại cái đó đi, thành ra nó cũng gián tiếp hay trực tiếp thì nó cũng gần gần với giới sát. Mà với cái một là với cái vọng ngữ, hai là cái ăn trộm. Thành ra giới, trong giới luật đều cấm một cách coi như là 4 giới trọng là sẽ có cả, có nó trong đó. Bây giờ mình mới biết những cái tính chất riêng của mỗi giới, mà khi nào mà mình phạm vô là bởi tại sao mình bị phạm. Giới sát là bởi vì mình giết chết một loài hữu tình. Cái loài hữu tình nó là đối tượng tính chất của giới sát, nên nó không có kể nhiều các trường hợp. Mình sẽ học những cái giới sát, cái trường hợp như vậy. Mình muốn giết một người, muốn giết cái anh A. Mình muốn giết anh A. Mình mê để súng đó, mình nhắm anh A. Anh A ấy mới đi ra phòng bên này, mình mới chờ anh trở lại. Thế ra là anh B trở lại, nhưng mà anh B mặc đồ giống hệt anh A. Mình vẫn nỡ anh B đó là anh A, mình bắn cái anh B chết. Lúc đó tội mình nặng nhẹ ra sao? Mình không có tâm giết anh B. Mà trong các cái duyên để giết đó, là phải có cái tâm muốn giết và phải có cái tâm như thế nào. Mình sẽ xem trong cái giới này, trong cái giới sắc có bao nhiêu cái duyên như vậy. Thì đây cái ý, cái tâm ý của mình là giết anh A, nhưng bây giờ nó làm sao giết thành anh B. Thì quý vị nghĩ trong giới luật nói tội là sao? Bây giờ con đừng có suy luận theo lối đó. Bây giờ con cứ theo luật thôi. Trong luật nói là bây giờ giới sát đầu tiên, giới sát cần có bao nhiêu duyên mới thành phạm giới. Muốn kết thành tội phạm giới sát cần phải hội đủ 5 duyên như sau. Cần phải có đủ 5 duyên. Thứ nhất, cảnh chữ, những danh từ của luật nói là cảnh, tức là cái đối tượng để mình giết phải là người. Đây là mình lấy trường hợp con người ha. Chứ còn loài súc sinh nào cũng có thể đối tượng hết, mình lấy là người. Cảnh phải là người. Tâm của mình á, trong tâm phải có cái ý tưởng cho rằng nó là một con người. Thế khi có nhiều người chẳng hạn đứng thí dụ như thầy Hồng Đạo, mà mình nhìn sau lưng nó như cái cột ấy. Và nhiều khi mình thấy cái đầu mình tưởng cột, mình lấy cái chi tiêu mình phóng chơi như chúng. Lúc mình phóng như vậy, trong tâm mình nghĩ đó là cái cột, chứ mình đâu có nghĩ đó là con người. Thì mình sẽ thiếu cái duyên thứ hai. Mình phải đủ cái duyên thứ hai này nó mới kết tội được. Mình thiếu cái duyên thứ hai, tức là mình có cái ý tưởng cho đó là một con người. Thầy muốn xét tội, muốn kết tội một con người đó là mình phải xét xem người đó có cái tâm tưởng như thế nào nữa. Phải khởi lên cái tâm muốn giết. Còn đây mà phóng chơi, mình cũng đâu có cái tâm muốn giết. Mình cũng thiếu luôn cái duyên thứ ba nữa. Phải khởi lên các phương tiện để giết. Khi mình đã không có cái tâm muốn giết thì cái chuyện mình làm nó chỉ là một chuyện dẫn chơi, nó đâu phải là phương tiện để giết. Thì lúc đó lỡ mà thầy Quảng Đạo nhập diệt thì mình không bị cái tội sát này. Bởi vì mình thiếu bất cần, mình thiếu đến 3-4 duyên lực. Mà nó phải đủ 5 cái duyên này mình mới kết thành cái tội sát. Thì ra chính là nó cần có 5 cái duyên như vậy để kết thành tội sát. Mình nhớ khi mà mình muốn kết án một người nào, mình muốn hay là mình muốn thấy là mình có sát sinh hay không, thì mình phải hội đủ 5 cái duyên này. Thành ra nếu mình học về giới mà mình không biết rõ 5 duyên này thì mình cứ thấy chết thì mình là tội, tôi phạm giới rồi. Nhưng mà phải xem, phải hội đủ 5 cái duyên này. Thì bây giờ trở lại trường hợp mình nói đấy là thí dụ mà mình sẽ từ từ tiến đến đó. Thì khi mà mình giết lầm, mình muốn giết anh A, mình giết lầm thành anh B ấy, thì bây giờ trong này nói khi mà mình giết anh B, mình có biết đó là một con người không? Biết. Tâm mình biết rõ đó là một con người. Mình có tâm muốn giết không? Có tâm muốn giết. Mình có khởi lên phương tiện để giết không? Có, mình bóp vào súng. Người đó có chết không? Chết. Vậy là mình phạm giới sát. Giới sát nói là mình không được quyền giết người, không được quyền giết chúng sinh nào. Giới sát không có nói là mình không được quyền giết anh ai. Không có cá nhân nào hết. Mà đây ấy, tâm mình thấy rõ đó là một con người thực sự. Mình thấy rõ đó là con người thực sự. Và mình ra tay giết. Thành ra khi mà mình giết đúng cái người mình muốn giết là anh A, thì mình phạm cái giới là giết chúng sinh, chứ không phải là chỉ phải phạm cái giới giết anh A theo như xã hội, theo như luật pháp của xã hội nói. Mà đối với giới luật là mình phạm cái tội sát sinh. Thành ra khi mà cái tội sát sinh, bất kể là cái tâm mình muốn giết A hay B, C gì hết, nhưng mà mình cứ thấy một con người mà mình khởi lên cái tâm giết là coi mình phạm. Thì ra mỗi giới nó có một cái tính chất riêng của nó để mình xét đoán. Thì chưa hết nữa.